Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bản tình ca của người tị nạn của tác giả Nguyễn Văn Luận qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Năm sau, ngày đất nước chia đôi, từ miền Bắc hoang tàn, tôi lặn lội tới vùng miền giới tuyến, mong được thoát vào miền Nam tự do. Lần tới gần sông Bến Hải, đêm tối âm u bờ Bắc, tôi đã nhìn thấy cầu Hiền Lương vì bờ Nam rực sáng ánh đèn. Trên cột cờ cao vút, bóng cờ vàng ba sọc đỏ lung linh, giọng ca ngọt ngào từ loa treo vọng về miền Bắc. Sông Bến Hải là nơi chia cắt đôi đường, hỡi ai lạc lối, mau quay về đây. Tôi đứng đó chơi vơi định hướng, đăm đăm nhìn cờ vàng bên kia bờ sông lịch sử. Uống từng lời ca trong cơn đói khát, rồi bừng tỉnh. Lao lên phía trước, từ đâu đó, mấy cái nón cối xông ra, tôi bị trói hai tay bằng sợi thần oan nghiệt. Theo nón cối về lại địa ngục trần gian. 19 tuổi lao tù đầy đọa, tôi đã mất mẹ, mất cha, bị quy là tư sản, xa vắng họ hàng vì chia rẽ giai cấp. Tôi mất Hà Nội là nơi tôi sinh ra, làm người Việt Nam. Tôi không có tang cha khi cha gục xuống, không có tang mẹ khi mẹ xuôi tay, không hy vọng có đám cưới đời mình. Bảo quyền Cộng sản Việt Nam bắn giết hàng trăm ngàn người, bị quy là địa chủ. Nhiều trăm ngàn người bị tập trung lên rừng, để lại vợ con không nhà, không đất. Thời gian làm ngưng nước mắt, oán than cũng vô ích, chỉ còn có tiếng kêu vang vọng khắp miền. Chúng tôi muốn sống. 25 năm sau là năm 1981, tôi mới đi vượt biển, thoát tới Hồng Kông. 44 năm từ lúc chào đời, tôi thành người tị nạn Cộng sản.
Ngày tiếp kiến phái đoàn Mỹ xin được định cư, một ông Mỹ dáng nghiêm trang nghe tôi trả lời đột nhiên hỏi, anh có biết nói tiếng Pháp không? Tôi nhìn ông giọng run run. Le Silet Batou Esser, cái lưu đài nơi đây cũng cô độc. Ông gật đầu hiểu cả tiếng Tây, hiểu lòng tôi đau xót. Xưa tôi học trường Albert Sorot ở Hà Nội. Đứng nhìn hàng rào kẽm gai sau dãy nhà tôn của trại tị nạn Hồng Kông một mình, suy nghĩ thân phận, tôi sẽ đến nơi xứ lạ này là nước Mỹ xa xôi, tìm quê hương mới, chỉ trở về khi đất nước Việt Nam tự do, không còn Cộng sản. Đứa bé chừng 5-6 tuổi tung trái banh toàn bắt thì trật chân trên sân trại, tôi đã kịp giang tay đỡ cháu khỏi ngã. Thì người đàn bà chạy tới đứng im lặng lẽ nhìn tôi. Tiếng trẻ thơ kêu.
Má!
Tôi nhìn nàng. Sự thầm lặng và ánh mắt trao nhau là chân tình của người tị nạn Việt Nam nhẫn nhục, khổ đau. Nói được nhiều hơn lời nói. Rồi những ngày sau đó, tâm sự nỗi niềm. Tôi cũng đã cùng Mai kết thành bạn đường và bạn đời đi Mỹ định cư.
Chồng Mai là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, khi ngang dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, quyết bảo vệ quê hương, anh tử trận mang thân đền nợ nước, để lại đứa con thơ. Mai trở thành góa phụ, miền quê Đà Nẵng, cuốc đất trồng khoai, nuôi mẹ già và con dại. Sau năm 1975, mất nước, mẹ già khuất núi. Con chậm lớn vì cháo loãng, bo bo thay cho sữa mẹ và cơm. Một đêm mưa bão, Mai bị tên Việt Cộng trưởng công an xã cưỡng hiếp, du kích xã canh gác quanh nhà. Mai vẫn sống vì con mới lên ba, mất cha còn mẹ. Người dân Đà Nẵng ra đi đã mang theo vợ con người lính chiến với tới Hồng Kông năm 1981. Đứa con lên 6 không biết tiếng gọi ba là gì. Tôi mang nặng tuổi nhục, đỏ đầy triền miên từ đất Bắc đi tìm tự do. Mai gánh những thương đau, mất mát, cơ cực của miền Nam. Bồng con đi tị nạn, lấy dĩ vãng chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi sắp xếp lại hành trang cho bớt gánh đoạn trường, rồi được đi Mỹ. Con đã có má, có ba. Má bồng con, ba thì xách túi. Con có đồ chơi, cầm chiếc máy bay vẫy chào các chú. Hai người lính chiến Quảng Nam đưa tiễn, tôi nhìn con tự nhủ.
Ba sẽ dạy con tiếng, cha chỉ cho con hình ảnh lính Cộng Hòa. Ở bất cứ nơi đâu đều là cha con đó.
Mai đã nhất định không đi kinh tế mới. Tôi đã trốn công trường vào tù để chịu đựng. Bây giờ dù bỏ lại quê hương nhưng còn tổ quốc Việt Nam. 4.000 năm lịch sử thăng trầm, người dân nước Việt sẽ không trở thành cộng sản. Quê hương mới của chúng tôi là vùng Đông Bắc nước Mỹ, căn apartment 2 phòng, 2 chiếc giường nệm, 1 chiếc bàn con đã cho tôi ấn tượng đẹp những ngày đầu tới Mỹ. Lúc tôi khôn lớn không có chiếc giường làm nơi cư trú vì đã thành vô sản, rồi tôi hiểu vô sản cũng vẫn còn giai cấp, phải lên rừng. Một miếng ni lông bạc bọc vài mảnh vải gọi là quần áo thì mới thành người vô sản chân chính. Nhìn con ngon giấc ngủ thần tiên, vợ chồng tôi thao thức không phải lo âu mà thì thầm những dự định tương lai. 18 tháng qua phe trợ cấp đủ thời gian cho mình đi học tiếng Anh, đọc dòng thư hội M và ORS. Chắc trả nửa số tiền nợ vé máy bay sang Mỹ. Xin bạn trả dần 12 tháng giúp cho người sau bạn định cư nhé. Theo ý Mai, ý nghĩ nhân hậu của người đàn bà làm mẹ, Mai nói mình trả ngay từ tháng thứ 2 đi anh nhé. Việc đơn giản là tại sao người ta không khấu trừ vào trợ cấp lại đòi riêng. Mai chỉ nhẹ nhàng nói, nợ thì mình trả, mình ở hiền thì mình sẽ gặp lành thôi anh ơi. Nhưng tôi lại suy nghĩ mông lung, đây là bước đầu thử thách, cái thước đo lòng người tị nạn. 72 đô tiền nợ một tháng, có thể không trả và quên đi. Một lần để lòng vẫn đục sẽ trở thành bất lương. Cha mẹ bất lương, con cái sẽ chẳng nên người. Một sáng mùa xuân, bé Nam gọi má gọi ba. Chỉ bông hoa màu vàng màu đỏ đung đưa bên vườn hàng xóm kêu lên là hoa tulip. Bà già người Mỹ đứng trên thềm giơ tay vẫy vẫy. Mai đã nói thank you, ngọt ngào, mạnh dạn, tay chỉ trỏ diễn tả được những gì muốn nói. Bà Jenny hiểu chút ít về chiến tranh Việt Nam qua TV, sách báo hồi bà còn dạy học. Bà đã thấy Boat People, những thuyền nhân tị nạn, nhưng lần đầu bà thấy một gia đình người Việt đến vùng này, lại là hàng xóm nên bà có cảm tình. Đây là ứng nghiệm ở hiền gặp lành hay là sự may mắn cho gia đình tôi? Nói thế nào thì cũng đúng, vì hai nơi trên đất Mỹ vẫn còn kỳ thị chủng tộc.
Thời gian trôi đi như hai tiếng lần đầu lặp lại. Lần đầu ra nhà băng, lần đầu tới post office. Có những lần đầu chưa biết, nhưng cả hai lần đầu quan trọng. Bé Nam đi học, chúng tôi xin được việc làm. Bà Jenny cùng chúng tôi đưa cháu tới trường, cho chiếc mũ basketball và đôi giày sneaker trắng muốt khen cháu cute. Vợ chồng nhìn nhau không hiểu, lát nữa về tra từ điển. Từ nay chúng mình có má, bé Nam có bà. Mai thốt lên trong khi chúng tôi đồng lòng nhận má nuôi, bà Jenny thành má Jen. Chuyện xảy ra vào ngày lễ tạ ơn Thanksgiving 17 năm về trước.
Sống một mình trong căn nhà rộng rãi, bà Jenny vốn là cô giáo nên rất yêu trẻ. Bà mời cả nhà sang ăn ngày lễ Thanksgiving. Bé Nam lên 7 đi học, hiểu nhiều về Thanksgiving hơn má và ba. Ăn uống vui vẻ, vợ chồng tôi nói chuyện với bà, có lúc ngồi im lặng hơi lâu vì vốn tiếng Anh ít ỏi. Bỗng bé Nam kêu má, bà Jenny toan đứng dậy thì Mai buộc miệng nói: "Má, let me do it." Nghe tiếng má lỡ lời của Mai, tiếng Việt vừa lạ vừa thích, bà bâng khuâng giây lát. Mai kể chuyện xưa, miền Đà Nẵng cuốc đất trồng khoai, nuôi mẹ già con dại. Tôi góp phần thông dịch bớt thêm. Người Việt Nam coi việc chăm sóc cha mẹ già là bổn phận. Dù chịu nhiều cơ cực cũng cố gắng đền ơn sinh thành dưỡng dục. Bà suy nghĩ mấy ngày, bỏ dự định chuyển về Florida, tỏ ý muốn nhận gia đình tôi làm con, làm cháu. Chúng tôi dọn nhà sang ở chung với má Jen. Điều này ít thấy trong các gia đình người Mỹ có con trưởng thành. Các con nhờ má nói được tiếng Anh, cháu quấn quýt bên bà, xem chú chuột Mickey mùa đông buốt giá, nhưng trong nhà nồng ấm tình người. Má vui tươi hơn trước, thích ăn bánh xèo và phở Việt Nam. Mai vẫn cặm cụi hàng ngày làm những chiếc ví tay của phụ nữ. Mấy người bạn Việt Nam đặt cho Mai biệt danh là bà Đầm Hãng Bóp, vì giỏi Việt lại biết tiếng Anh, nhiệt tình giúp đỡ bà con. Cũng như má Jen, Mai không thích xa hoa, theo má vào tiệm sách trong mo nhiều hơn vào tiệm bán phấn son, make up. Việc từ thiện đã thành sở thích. Mai gửi $200 mỗi lần giúp đồng bào bão lụt miền Trung, miền Bắc. Vì lương tâm đạo lý, kẻ cầm quyền ăn chặn của dân như là đám cướp, có bao giờ được mãn kiếp yên thân. Đức Phật từ bi dạy Mai lòng độ lượng.
Tôi làm technician ngành điện tử, nhớ xưa học sửa radio bị nghi làm gián điệp. Bộ Công an Hà Nội lấy công nông lãnh đạo, coi điện tử là CIA. 17 năm trong ngành điện tử, nay chắc tôi đã thành CIA ngoại hạng. Bây giờ ngồi trước máy computer, nối vào mạng net, đọc website tiếng Anh, tiếng Việt, thông tin thế giới bằng email, giật hãng, giật nhà, công tư hòa với nhau từng ngày làm việc. Tôi đã có cuộc sống an hòa, hạnh phúc, một gia đình thật sự yêu thương. Ngày mai chúng mình đi New York thăm con. Mày nắm tay tôi hân hoan về ngày mai.
Ngày mai là tương lai của bé Nam ngày trước, giờ là một thanh niên cao 6 feet, đầy nghị lực bước vào đời. Xong đại học, Nam Nguyên trở thành chuyên viên tài chính, làm việc trong văn phòng tầng thứ 32 của một nhà chọc trời New York. Ngày con ra trường là ngày vui trọn vẹn, ngày con nhận việc mới là niềm sung sướng của má, của ba, của gia đình tị nạn. Mong ước từng ngày cho con được thành người. Lâu lắm rồi tôi mới có một đêm không ngủ để nhìn lại đời mình. Tháng 9, trời sang thu se lạnh vùng Đông Bắc nước Mỹ. Tôi đã sống nơi đây 18 năm tị nạn, không thất vọng mà tin tưởng vào tương lai. Người Cộng sản muốn làm hung thần cai quản cả một cái địa cầu, dựng lên địa ngục, dựng được vài phần thì sụp đổ, xót lại từng mảnh vỡ điêu tàn, hung thần đã chết. Thoát kiếp lưu đài làm người tự do, tôi kính cẩn tri ân người phá ngục, người lính Việt Nam Cộng Hòa, dương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ, chính nghĩa quốc gia Việt Nam từ tinh thần đến lãnh thổ. Người lính chiến Cộng Hòa hiên ngang đi làm lịch sử, không có anh, tôi đã không có niềm tin để sống sót, đã thành nấm mộ hoang trên rừng sơ sát. 21 năm kiên cường giữ vững niềm miền Nam, anh đối mặt hung thần cứu sống thêm hàng triệu người vô tội. người lính của miền Nam tự do, tự trận, anh để lại người vợ hiền cuốc đất trồng khoai. Chúng vẫn không tha, chà đạp lên nhân phẩm của người phụ nữ. Tôi lê bước chân vô định, gặp Mai làm bạn đường. Nhìn mắt con thơ thấy hình người lính chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã để lại con thơ cho tôi được làm ba, mang tròn trách nhiệm. Con đã trưởng thành, mai này sẽ góp phần xây dựng lại quê hương. Tôi muốn níu lại thời gian để được thương vợ, thương con nhiều hơn nữa. Đã quá nửa đêm về sáng, nhìn Mai ngon giấc ngủ thần tiên như bé Nam ngày đầu tới Mỹ. Tôi ngồi im lặng bên bàn viết, đợi chờ sớm mai để được nhìn bình minh bừng sáng phương Đông. Được nhìn Mai thức dậy, mỉm cười, âu yếm nhìn chồng. Cuộc sống an vui ngót 20 năm rồi, không biết khóc. Đêm nay tôi nhỏ từng giọt lệ, xúc động bùi ngùi. Và tôi đang sống và đang viết bài tình ca của một người tị nạn. Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Bản tình ca của người tị nạn của tác giả Nguyễn Văn Luận qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.